Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 10 tháng 5 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về một vài nhận định của Đức Hồng y Walter Brandmüller, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa thánh các khoa sứ học về 7 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Hồng y Mauro Piacenza, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, kêu gọi các linh mục hãy quỳ gối mà đọc các văn kiện của Công đồng Vatican II. Hôm mùng 4 tháng 5 vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn trên Đài Vatican, dịp công bố bức thư của Bộ gửi cho các linh mục, Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ đã phát biểu rằng, các văn kiện của Công đồng Vatican II cần được đọc cách tôn trọng trong tư thế quỳ gối. Đức Hồng y Mauro Piacenza cho rằng, đã đến lúc chấm dứt những phản bội đối với Công đồng và mở rộng mọi cánh cửa để sống vâng phục giáo huấn của Công đồng và tuân giữ tất cả những gì mà các vị giáo hoàng và quyền giáo huấn đích thực của giáo hội mang đến, để giúp cho việc đọc và giải thích Công đồng. Theo nhận định của Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, hiện có nhiều người muốn Công đồng nói những gì phù hợp với ý riêng họ. Vì thế, Ngài khuyên hãy giảm bớt âm thanh nơi máy phát thanh tinh thần thế tục, để có thể khám phá lại những lời dạy của Công đồng, chiếc địa bàn đích thực giúp chúng ta định hướng trên đường đời. Tin Taipei, Đài Loan. Giáo hội Công giáo tại Đài Loan muốn thiết lập chức phó tế vĩnh viễn dành cho những tín hữu đã có gia đình, nhằm đáp lại những nhu cầu rao giảng phúc âm. Trong vòng 150 năm qua, Giáo hội Công giáo tại Đài Loan đã không có truyền thống giữ hàng phó tế vĩnh viễn. Nhưng nay, trước tình trạng già cỗi hàng giáo sĩ và thiếu ơn gọi linh mục, Hội đồng Giám mục Đài Loan đã quyết định đưa vào hàng phó tế vĩnh viễn, nhắm đáp lại những nhu cầu mục vụ và truyền giảng tin mừng. Theo các giám mục Đài Loan, thì các phó tế vĩnh viễn có thể được trao cho trách vụ quản trị các giáo xứ tại những nơi không thể có linh mục chăm sóc. Theo con số thống kê mới đây, thì toàn đảo Đài Loan có tất cả 600 nhà thờ, và điều kiện cho các tân phó tế vĩnh viễn từ những tín hữu Công giáo có gia đình là các thầy cần trải qua thời gian huấn luyện triết học và thần học sau khi đã hoàn tất ít nhất là mức giáo dục cao đẳng trong xã hội đời thường. Hiện các giám mục Đài Loan gửi một số nhân sự sang học kinh nghiệm về hàng phó tế vĩnh viễn tại giáo phận Hồng Kông, và Tổng giáo phận Taipei, Đài Bắc đã được chọn làm giáo phận đi tiên phong trách nhiệm cơ cấu mới hàng phó tế vĩnh viễn. Tin La Mã, Bến Tre, giáo phận Vĩnh Long. Đại lễ kỷ niệm ngày tìm được linh ảnh mẹ La Mã, Bến Tre. Nhân dịp kỷ niệm 62 năm tìm lại được linh ảnh mẹ, thứ Bảy, ngày mùng 5 tháng 5 vừa qua, Đức cha Thomas Nguyễn Văn Tân, giám mục địa phận Vĩnh Long, đã đến trung tâm hành hương Đức Mẹ La Mã, Bến Tre, chủ tế thánh lễ trong ngày kỷ niệm trọng đại này. Ngược dòng lịch sử, chúng ta ghi nhớ rằng ngày 26 tháng 4 năm 1866, tại giáo triều Roma, Đức Giáo hoàng Pio thứ 9 đã long trọng trao ban bức ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp cho dòng chúa cứu thế với lời nhắn nhủ: "Hãy làm cho thế giới này yêu mến Đức Mẹ." Nguyên bản của bức ảnh này hiện nay được tôn kính tại Vương cung Thánh đường Thánh Alfonso, bên cạnh trụ sở trung ương dòng chúa cứu thế ở Roma. Vì thế, khi các cha dòng chúa cứu thế người Canada đầu tiên sang lập dòng ở Việt Nam vào năm 1925, thì nơi đâu có các ngài, nơi đó có ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp xuất hiện, theo bước chân của các vị truyền giáo. Lòng sùng kính Đức Mẹ dưới tước hiệu Mẹ hằng cứu giúp đã lan tràn trên khắp nơi, trong đó có giáo dân họ đạo La Mã, Bến Tre, giáo phận Vĩnh Long. Như vậy, kể từ năm 1930, sau khi được nhận ảnh Đức Mẹ hằng cứu giúp từ cha Luca Sách, cha sở họ đạo Cái Bông, mẹ đã luôn hiện diện, gần gũi và theo chân con cái của mẹ trong suốt cuộc hành trình lánh nạn đầy gian khổ và thử thách. Từ Sơn Đốc vào Bầu Dơi, từ Bầu Dơi lên Cái Sơn, rồi lại trở lại Bầu Dơi. Ngày 2 tháng 2 năm 1950, gần 3 tháng sau khi Bầu Dơi được đổi tên thành La Mã, xảy ra một cuộc giao tranh lớn trong vùng. Giáo dân bỏ chạy tán loạn. Sau trận ruồng bố ác liệt đó, họ trở về trong cảnh nhà tan cửa nát. Ngôi nhà thờ sơ sài nhỏ bé đang trưng bày ảnh mẹ cũng bị cướp phá tan hoang. Bức ảnh mẹ hằng cứu giúp lộng trong khung kiến cũng biến mất. 3 tháng sau, vào ngày mùng 5 tháng 5 năm 1950, trong khi đi mò cua bắt ốc dưới con rạch trong vùng, một phụ nữ theo đạo Cao Đài tên là Võ Thị Liền, quen gọi là Bà Sáu Liền, đụng phải một khung ảnh nằm dưới bùn. Khi vớt lên, tuy khung kiến vẫn còn nguyên, nhưng giấy ảnh đã phai hết màu và có nhiều chỗ mục rách, lấm lem đầy bùn đất. Nghe tiếng tri hô, nhiều người chạy ra xem, trong đó có anh Thành, con trai của ông Điện Hạc, đến xin lại khung ảnh và đem về. Với lòng tôn kính, anh Thành đem khung ảnh mẹ ra chùi rửa rồi phơi nắng, với hy vọng có gì khá hơn chăng. Tuy nhiên, dù rửa tới, rửa lui, phơi đi phơi lại, cũng vẫn không thấy gì mới, vẫn chỉ là một khung ảnh đen thui, giấy ảnh bị dính chặt vào kiến, vì ngâm dưới bùn lâu ngày. Hình ảnh mẹ bị phai mờ và có nhiều lỗ thủng. Khung ảnh mẹ được anh Thành nhét vào tấm vách phên trong chiếc chòi lá của mình. Trong một lần ghé thăm con trai và giúp anh Thành dọn nhà về quê vợ lánh nạn, ông Điện Hạc thấy khung ảnh mẹ nhét trong kẹt vách phên như vậy. Ông hoảng hốt và rầy la anh Thành vì tội bất kính. Sau đó, ông đem bức ảnh mẹ về nhà, trân trọng đặt trên tủ thờ, trước tấm vách lá ở giữa nhà ông. Năm tháng sau, vào ngày mùng 7 tháng 10 năm 1950, lại một cuộc giao tranh xảy đến bất ngờ. Dọc theo con rạch trước nhà ông Điện Hà, một chiếc tàu của Pháp chạy tới lui bắn phá lung tung. Ông Hạc và người con trai Úc tên Trọng không kịp nhảy xuống cái ao sau nhà để tránh những làn đạn bắn phá tứ tung của tàu chiến hay máy bay quân đội Pháp như những lần trước đây, mà chỉ kịp ẩn núp dưới tấm vách lá sau bàn thờ. Tiếng súng vừa im, tiếng máy tàu xa dần. Thoát nạn, ông chạy ra trước tủ thờ, làm dấu thánh giá để cảm ơn Chúa và Đức Mẹ, đã cho cha con ông được tai qua nạn khỏi. Ông vô cùng kinh ngạc khi thấy căn nhà của ông và những nhà xung quanh đã bị đạn bắn phá tan tành. Duy chỉ còn tủ thờ và tấm vách lá phía sau là còn nguyên vẹn. Nhìn kỹ lên cái tủ làm bàn thờ, ông Hạc vô cùng sửng sốt. Bức ảnh Đức Mẹ Hằng cứu giúp nằm dưới đáy bùn hơn 3 tháng, phai nhạt hết hình, nay bỗng dưng hình mẹ nổi lên rõ ràng xinh đẹp lạ thường. Hai cha con vừa chứng kiến một sự việc lạ lùng, không cầm lòng được, ông hô hoáng lên rằng Đức Mẹ làm phép lạ. Cả xóm chòi lá vừa ngoi lên bờ, mình mẩy còn ướt nhẹp đầy bùn sình, cũng vội chạy đến nhà ông Hạc. Ai nấy đều nhìn thấy như hai cha con ông. Ảnh mẹ mấy tháng trước đây mất hết hình, nay lộ ra rõ ràng, duy chỉ còn mũ triều thiên trên đầu Đức Mẹ và Chúa Hải Đồng thì còn lu mờ. Mọi người đều nhận ra sự thay đổi lạ thường nơi bức ảnh. Họ hân hoan vui mừng vì được chứng kiến sự lạ lùng đang xảy ra trước mắt họ. Đây là lần thứ nhất ảnh mẹ lộ hình, ngày mùng 7 tháng 10 năm 1950. Sau đó ông Điện Hạc đưa ảnh Đức Mẹ ra nhà thờ Cái Bông cho cha sở cũ của mình là cha Luca Sách, người trước đây đã tặng bức ảnh này cho nhà nguyện Sơn Đốc và trình bày với ngài những sự kiện đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Ngày 20 tháng 6 năm 1951, Hội đạo La Mã khánh thành ngôi nhà thờ mới. Tuy cũng lợp lá sơ sài, nhưng khang trang và rộng rãi hơn trước, để chuẩn bị đón tiếp Đức Mẹ từ nhà thờ Cái Bông trở về nhà thờ La Mã. cuộc rước ảnh Đức Mẹ có sự tham dự của các tôn giáo bạn và đông đảo giáo dân trong vùng như Ba Tri, Cái Bông, Cái Sơn và các vùng lân cận. Trước đó, cha Francisco Xavier Trần Tử Nhãn, dòng chú Cứu Thế, từ Sài Gòn được mời về giảng tuần Tam Nhật tại La Mã để dọn lòng cho giáo dân chuẩn bị nghinh đón Đức Mẹ. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1951, nhân dịp lễ Đức Mẹ Mông Triệu, được trọng kính lần đầu tiên kể từ khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời, với sự chuẩn y của Đức Giám mục Giáo phận Vĩnh Long, lúc đó là Đức cha Ferro Martino Ngô Đình Thục. Cha Sở Hòa Đạo Cái Sơn, kim Hòa Đạo La Mã, là cha Ferro Dư, đã tổ chức cung nghinh ảnh mẹ từ La Mã đến Hòa Đạo Cái Sơn. Đông đảo giáo dân gần xa quy tụ về. Tuần cuối nhật được tổ chức sốt sắng để dọn tâm hồn. Các tín hữu được nghe giảng huấn, xét mình và xưng tội. Bế mạc tuần 9 ngày là một cuộc rước kiệu Đức Mẹ trọng thể chung quanh nhà thờ. Sau đó là thánh lễ đồng tế trọng kính Mẹ Maria hồn xác lên trời. Trong dịp này hàng ngàn người có mặt đã chứng kiến một sự kiện lạ lùng. Mũ triều thiên trên đầu Đức Mẹ và Chúa Hải Đồng hiện ra thật rõ ràng. Thêm điều lạ nữa là trước đó, khi bức ảnh được vớt lên, giấy ảnh gắn chặt vào kiến, nhăn nhúm, ố vàng và có nhiều lỗ thủng. Bây giờ thì chân dung mẹ hiện ra rất xinh đẹp, còn các lỗ thủng đã biến mất. Sau tuần cửu nhật, kính Đức Mẹ Hằng cứu giúp tại Hòa Đạo Cái Sơn, ảnh mẹ được đưa về lại nhà thờ La Mã. Lúc này ảnh mẹ ngày càng rõ nét và sắc sảo hơn. Khuôn mặt của hai thiên thần và nếp áo buông rũ của mẹ hiện ra rõ rệt và màu sắc sống động. Tin về Đức Mẹ với những dấu lạ đồn ra khắp nơi nên người ta tuôn đến La Mã xin ơn Đức Mẹ đông đảo vô cùng. Nhiều người đã tuyên bố mình đã nhận được phép lạ tỏ tường. Trong số họ có nhiều người chưa theo đạo Chúa. Ngày 12 tháng Giêng năm 1952, Đức cha Ferro Martino Ngô Đình Thục đã âm thầm đến nhà thờ La Mã. Sau khi được cha Ferro Dư thuật lại sự việc xảy ra vào ngày 15 tháng 8 năm 1951 tại Cái Sơn về sự việc ảnh mẹ ngày càng lộ hình, cũng như biết bao ơn lành hồn xác mà mẹ đã ban cho những ai đến cầu xin cùng mẹ, Đức cha đã quyết định lập một ủy ban gồm có các linh mục triều và dòng để cứu xét về sự lạ La Mã. Một tháng sau, vào ngày 11 tháng 2 năm 1952, Đức cha Ferro Martino đã ban một huấn lệnh với nội dung chấp nhận sự lạ và chính thức cho phép những cuộc hành hương về La Mã tôn kính mẹ. Đức mẹ La Mã Bến Tre đã trở thành trung tâm hành hương thứ ba của Giáo hội Việt Nam sau Đức mẹ La Vang và Đức mẹ Trà Kiệu. Hàng năm, Giáo phận Vĩnh Long và Hòa đạo La Mã có tổ chức hai ngày đại lễ. Thứ nhất là ngày mùng 5 tháng 5, ngày lễ kỷ niệm tìm được ảnh mẹ, và ngày mùng 7 tháng 10 là ngày kỷ niệm linh ảnh mẹ lộ hình. Tin Paris, Pháp Quốc. Các giám mục Pháp công bố những suy tư về môi sinh. Hôm 20 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Giám mục Pháp đã công bố những suy tư của mình về những vấn đề môi sinh trong một tập sách nhỏ dày 80 trang có tựa đề Ảnh hưởng và thách thức môi sinh cho tương lai. Chủ ý của tập sách là mời gọi những cộng đoàn Kitô hãy thể hiện cách cụ thể sự dấn thân bảo vệ môi sinh. Các giám mục Pháp đã nhận định rằng cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế đã làm lu mờ những vấn đề môi sinh. Những suy tư về môi sinh được công bố trong tập sách là kết quả của hai năm làm việc của một nhóm chuyên viên dưới sự điều động của Đức cha Mark Stonger, giám mục giáo phận Troyes, từ tháng 11 năm 2009 đến tháng 11 năm 2011. Tập sách đề nghị đọc cuộc khủng hoảng môi sinh hiện nay trong viễn tượng Kitô và đưa ra những đề nghị để hành động một cách phù hợp với dòng suy tư Kitô. Các giám mục Pháp đã kêu gọi thực hiện cuộc hoán cải tinh thần, một thay đổi tận căn trong những cách suy tưởng, truyền thông trong những cách thức chúng ta di chuyển, làm việc và tiêu dùng. Các ngài đề ra những hành động cụ thể theo 9 điểm như sau. Thứ nhất, khám phá lại sự phong phú của giáo lý về việc tạo dựng. Thứ hai, huấn luyện những cộng đoàn biết sống theo những đòi buộc của một môi sinh nhân bản. Thứ ba, cầu nguyện và tôn vinh một Thiên Chúa, đấng tạo dựng. Thứ tư, cổ vũ thành lập những nhóm suy tư ủng hộ môi sinh. Thứ năm, đối thoại với những tác nhân phục vụ môi sinh. Thứ sáu, cung cấp những nơi để lắng nghe và chia sẻ. Thứ bảy, sống nêu gương trong những chọn lựa cụ thể. Thứ tám, dấn thân trong công cuộc xây dựng sự phát triển bền vững theo tinh thần Kitô. Và thứ chín, trình bày lập trường của giáo hội về môi sinh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về một vài nhận định của Đức Hồng Y Walter Brandmüller, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh các khoa sư học về 7 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cách đây 7 năm, ngày 22 tháng 4 năm 2005, tức 22 ngày sau khi Đức Gioan Phaolô II qua đời, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại thềm đền thờ Thánh Phêrô để chính thức bắt đầu sứ vụ chủ chăn giáo hội hoàng vũ. Lúc đó, trước hơn 300.000 tín hữu tham dự thánh lễ, Đức Joseph Ratzinger mở đầu bài giảng bằng cách suy tư về kinh cầu các thánh đã vang lên 3 lần đặc biệt, đó là trong thánh lễ an táng Đức Gioan Phaolô II, trong mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng và sau cùng trong ngày lễ bắt đầu sứ vụ người kế vị Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 lúc đó đã nói như sau: giờ đây, trong lúc này, tôi, người đầy tớ yếu đuối của Thiên Chúa, tôi phải lãnh trách nhiệm chưa từng nghe thấy này. Nó thực sự vượt quá mọi khả năng của con người. Tất cả các bạn thân mến, các bạn vừa mới khẩn cầu toàn thể đoàn ngũ các thánh. Và như thế, trong tôi cũng sống dậy ý thức này, đó là tôi không cô đơn. Toàn thể đoàn ngũ các thánh che chở tôi, nâng đỡ tôi và đem tôi đi. Tiếp đến, Đức Ratzinger quảng diễn ý nghĩa hai dấu hiệu của dây Banlium và nhẫn của người chài lưới, và kết thúc bài giảng bằng cách nhắc lại lời của Đức Gioan Phaolô II đã gióng lên trong ngày lễ bắt đầu sứ vụ Phêrô của người hồi năm 1978. Anh chị em đừng sợ, hãy mở cửa, và còn hơn thế nữa, hãy mở toang cửa cho Chúa Kitô. 7 năm sau, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 18 tháng 4 năm 2012, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã xin tín hữu cầu nguyện cho Ngài. Ngài nói, tôi xin anh chị em luôn nâng đỡ tôi với lời cầu nguyện của anh chị em, để với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, tôi có thể kiên trì trong việc phục vụ Chúa Kitô và giáo hội. Trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng vào Chúa Nhật trước đó, tức Chúa Nhật ngày 14 tháng 4, Đức Thánh Cha cũng xin tín hữu cầu nguyện nhiều cho Ngài. Trong 7 năm làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã công bố 3 thông điệp, đó là thông điệp Thiên Chúa là tình yêu năm 2005, thông điệp nhờ đức cậy mà được cứu rỗi năm 2007, và thông điệp bác ái trong chân lý năm 2009. Ngài cũng đã công bố 3 tông huấn bí tích tình yêu năm 2007, tông huấn lời Chúa năm 2010, và tông huấn về trách vụ của Phi Châu năm 2011. Đức Thánh Cha cũng công bố ba năm thánh đặc biệt là năm thánh kính Thánh Phaolô năm 2008-2009, năm thánh Linh Mục năm 2009-2010 và năm Đức Tin Sắp Đến 2012-2013. Ngài đã thực hiện 23 chuyến công du mục vụ tại các nước ngoài và 26 chuyến thăm trong nước Italia. Giảng trong thánh lễ mừng sinh nhật lần thứ 85 trong nhà nguyện Paulina sáng hôm 16 tháng 4 năm 2012. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói: "Tôi đang đứng trước chặng cuối cùng trong cuộc đời tôi và tôi không biết điều gì chờ đợi tôi. Tuy nhiên, tôi biết rằng có ánh sáng của Thiên Chúa, rằng Người đã sống lại và ánh sáng của Người mạnh hơn mọi tối tăm, lòng lành của Người mạnh hơn mọi sự dữ của trần gian này. Và điều này giúp chúng ta vững vàng tiến bước. Và trong giờ này, tôi hết lòng cảm ơn tất cả những ai liên lỉ làm cho tôi cảm nhận được tiếng có của Chúa qua đức tin của họ. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Hồng Y Walter Brandmüller về 7 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Đức Hồng Y Brandmüller, người Đức, sinh năm 1929 tại Bavaria, miền nam nước Đức, và từng là giáo sư môn lịch sử giáo hội thời Trung Cổ và Tân Thời tại Đại học Elsberg. Năm 1981, cha Brandmüller bắt đầu là thành viên Hội đồng Tòa Thánh Khoa học Lịch sử, thay thế cha Hubert Zedin, chuyên viên lịch sử công đồng chung Trento, qua đời năm trước đó. Từ năm 1998 đến năm 2009, Đức Tổng Giám mục Brandmüller là chủ tịch hội đồng này, và năm 2010, Ngài được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vinh thăng Hồng Y. Là chuyên gia về lịch sử các công đồng chung, Đức Hồng Y Brandmüller đã thành lập và in ấn nguyệt sang niên giám lịch sử các công đồng và loạt sách về lịch sử các công đồng. Đức Hồng Y Brandmüller không cho rằng triều đại của Đức Benedicto thứ 16 là triều đại chuyển tiếp. Ngài đã nhận định như sau. Tôi thấy đó là một nhận xét rất giản lược. Cùng lắm thì có thể định nghĩa là chuyển tiếp triều đại của Đức Gioan Phaolô đệ nhất là vị trong một nghĩa nào đó đã ghi dấu sự cáo chung của hiện tượng độc quyền của Italia trên ngai tòa Thánh Phêrô, chứ không phải là triều đại của Đức đương kim giáo hoàng Benedicto thứ 16, và không phải chỉ vì 7 năm. 7 năm đâu có phải là ít. Chúng ta hãy lấy khẩu hiệu mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chọn khi được chỉ định làm Tổng Giám mục Munich, khẩu hiệu Cộng sự viên của chân lý. Từ khẩu hiệu này, người ta có thể suy diễn ra đâu là sợi chỉ đỏ nối liền xuyên suốt toàn cuộc sống của vị đương kim giáo hoàng, ngay từ thời người còn là giáo sư, đó là vấn đề liên quan tới chân lý. Trong thế giới ngày nay, với chủ trương thực tiễn và tương đối hóa của nó, người ta cho rằng không thể nhận ra một sự thật. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trái lại, liên lỉ nhắc cho chúng ta biết rằng, có thể nhận biết chân lý nhờ việc đối thoại phong phú giữa đức tin và lý trí. Sau những nhận định trên, Đức Hồng Y Brandmüller nhắc đến những điểm nhấn đặc biệt của triều đại Benedicto thứ 16 như sau. Theo tôi, đó là việc giải thích công đồng chung Vatican II một cách đúng đắn. Đây là điều đã khiến cho Đức Ratzinger say mê ngay từ sau khi kết thúc công đồng. Trong nghĩa này, diễn văn chúc mừng nói với các chức sắc trung ương tòa thánh hồi tháng 12 năm 2005 có tầm quan trọng đặc biệt. Đức Thánh Cha đã cảnh báo chống lại một kiểu giải thích công đồng như là một bể gãy sự tiếp nối của truyền thống giáo hội cho một sự cải tổ. Các lời người nói vài tháng sau khi được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ không phải là không có hiệu quả, nhưng đã bao gồm các cử chỉ chính xác trong việc cai quản giáo hội. Đặc điểm thứ hai, sinh hoạt phụng vụ. Chắc chắn là đối với Đức Giáo Hoàng, phụng vụ có một vai trò thực sự trung tâm trong đời sống của giáo hội. Từ đó, người cũng lo lắng để phụng vụ được cử hành một cách tốt đẹp. Nhưng như là hành động cai quản của một vị giáo hoàng, tôi cho rằng, những anh chị em anh giáo cũng không kém phần quan trọng, vì nó ghi dấu một kiểu canh tân trong việc theo đuổi cuộc đối thoại đại kết, và nó cũng có thể cống hiến một mô thức cho các trường hợp khác nữa. Và tôi không thấy có một sự mâu thuẫn nào giữa việc cai quản tốt và việc viết sách, một đam mê của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Đối với Đức Thánh Cha, điều nòng cốt đó là làm cho người ta hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu và giáo hội của Chúa. Và đây là điều Đức Thánh Cha đã làm một cách rất tốt với các sách, các bài giảng và cả công việc thường ngày của vị chủ chăn giáo hội Công giáo Hoàng Vũ. Khi luôn luôn có trước mắt tiêu chuẩn củng cố và an ủi các anh chị em khác trong đức tin, Đức Thánh Cha cũng hiểu biết rằng, trong một vài bối cảnh ngày nay, tình hình của giáo hội thê thảm, và vị thuốc duy nhất là tái khám phá ra đức tin, đó chính là trực giác khiến cho Ngài công bố năm đức tin, bắt đầu cử hành vào tháng 10 tới đây. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài nhận định về 7 năm triều đại giáo hoàng của Đức Benedicto thứ 16, nhất là những nhận định của Đức Hồng Y Frank Miller. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại!
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện cũng do Bình Minh phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, bài học từ chuyến viếng thăm chúc mừng Phật Đản của Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Ngày 5 tháng 5 vừa qua, hàng triệu Phật tử trên cả nước Việt Nam đã tưng bừng tham gia các lễ kỷ niệm, các hoạt động diễn ra từ Bắc tới Nam để chào mừng ngày lễ lớn của Phật giáo, Đại lễ Phật Đản, Phật lịch năm 2056. Theo tin từ trang mạng của Giáo phận Mỹ Tho, Linh mục Giuse Nguyễn Tuấn Hải cho biết vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 4 tháng 5, hòa vào niềm vui chung của tôn giáo bạn, Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho Phaolô Bùi Văn Độc đã cùng Linh mục Giuse Nguyễn Tuấn Hải và Linh mục Phêrô Phạm Bá Đương đến chùa Vĩnh Tràng, là nơi đặt văn phòng làm việc của Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang, tọa lạc ở đường Nguyễn Trung Trực, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, để thăm và chúc mừng Đại lễ Phật Đản năm 2012, Phật lịch 2556. Như chúng ta đã biết, Đại lễ Phật Đản nhằm ghi dấu ba biến cố trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Đó là ngày Đức Phật đản sinh, ngày Đức Phật giác ngộ đại thành chính quả và ngày Đức Phật tịch diệt. Theo truyền thống, đại lễ này thường được tổ chức vào ngày rằm tháng 4 âm lịch hàng năm. Được biết, chùa Vĩnh Tràng cách trung tâm thành phố Mỹ Tho khoảng 3 km. Đây là một ngôi cổ tự danh tiếng bậc nhất ở miền Nam, được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và là một điểm du lịch nổi tiếng. Chùa Vĩnh Tràng được xây vào đầu thế kỷ thứ 19. Mỗi ngày, chùa đón tiếp hàng ngàn chư tăng ni, Phật tử và du khách đến vãn cảnh và chiêm bái. Hòa thượng Thích Huệ Minh, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang và là sư trụ trì chùa Vĩnh Tràng. Thượng tọa Thích Giác Nhân, phó ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang và hòa thượng Thích Huệ Tâm đã đón tiếp phái đoàn tòa giám mục. Sau khi hai hòa thượng và vị thượng tọa bắt tay chào đức cha và các linh mục xong, thì hòa thượng Thích Thượng Minh mời phái đoàn tòa giám mục ngồi vào bàn tiếp khách ở đại sảnh. Hai bên thăm hỏi và trò chuyện với nhau thân tình và cởi mở. Trước khi buổi viếng thăm kết thúc, Đức cha Phaolô đã thay mặt cho toàn thể linh mục, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận Mỹ Tho cầu chúc sức khỏe, bình an và hân hoan chúc mừng đại lễ Phật đản năm nay đến các vị lãnh đạo giáo hội Phật giáo và toàn thể tăng ni, Phật tử trong tỉnh Tiền Giang. Sau khi chúc mừng, Đức cha đã tặng hoa và quà cho Hòa thượng Thích Huệ Minh, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, để bày tỏ lòng quý mến đối với ngày lễ trọng của Phật giáo. Đặc biệt, Đức cha Phaolô đã trao sứ điệp của Hội đồng Giáo hoàng đặc trách đối thoại liên tôn gửi các Phật tử nhân dịp đại lễ Phật đản 2012, Phật lịch 2556 với chủ đề giáo dục các thế hệ trẻ về công lý và hòa bình nhờ đối thoại liên tôn cho vị hòa thượng. Đây là một món quà vô cùng ý nghĩa, bởi trong sứ điệp chúc mừng các Phật tử trên thế giới nhân lễ Phật đản, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn đã đề cao việc giáo dục các thế hệ trẻ về công lý và hòa bình nhờ đối thoại liên tôn. Sứ điệp chúc mừng đã nêu rõ, ngày nay, trong các lớp tại trường học và đại học ở các nơi trên thế giới, càng ngày, các học sinh sinh viên thuộc các tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau ngồi cạnh nhau và cùng học hỏi với nhau. Sự khác biệt này khơi lên những thách đố và kêu gọi suy tư sâu xa hơn về sự cần thiết phải giáo dục người trẻ, tôn trọng và hiểu tín ngưỡng tôn giáo và lối sống đạo của người khác, tăng trưởng trong sự hiểu biết về niềm tin của mình, phát triển trong tư cách là những con người có trách nhiệm và đồng thời sẵn sàng cộng tác với các sinh viên học sinh thuộc các tôn giáo khác để giải quyết những xung khắc và thăng tiến tình thân hữu, công lý, hòa bình và sự phát triển nhân bản chân chính. Cùng với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, chúng tôi nhìn nhận rằng nền giáo dục chân chính hướng chúng ta về siêu việt cũng như về những người chung quanh chúng ta. Nơi nào giáo dục là một thực tại, thì nó cũng là một cơ hội đối thoại trong sự đối tác với nhau và trong sự lắng nghe đón nhận người khác. Trong bầu không khí như thế, người trẻ cảm thấy họ được quý chuộng vì thực chất của họ và vì đóng góp mà họ có thể mang lại. Sự quý chuộng anh chị em thuộc tín ngưỡng và những lối sống đạo khác với mình chính là một cơ hội để tăng trưởng. Như thế, bầu không khí ấy mang lại vui mừng vì họ nhận ra nhau như những người có khả năng liên đới và cảm thông, được mời gọi kiến tạo một xã hội công chính và huynh đệ. Điều ấy mang lại cho họ niềm vui nơi tương lai. Trong tư cách là Phật tử, quý bạn thông truyền cho người trẻ một điều khôn ngoan, đó là đừng làm hại tha nhân, sống quảng đại và cảm thông, thực thi lòng quý mến và biết ơn, một món quà quý giá đối với xã hội. Đó là một cách diễn tả cụ thể, qua đó một tôn giáo có thể góp phần giáo dục các thế hệ trẻ trong sự chia sẻ trách nhiệm và cộng tác với tha nhân. Đáp lại thịnh tình của Đức cha Phaolô, Hòa thượng Thích Huệ Minh đã cảm ơn Đức cha và các linh mục trong đoàn, đồng thời ghi nhận những tình cảm chân thành của Đức cha dành cho ngày lễ Phật đản năm Phật lịch 2556, năm Dương lịch 2012. Hòa thượng bày tỏ lòng quý mến đối với Đức cha và các linh mục trong đoàn đã có những lời chúc tốt đẹp đối với giáo hội cũng như toàn thể chư tôn Đức Tăng Ni. Đó là điều hết sức quý. Hòa thượng cũng ao ước sự gần gũi, gắn bó, mật thiết này ngày càng được tăng lên, lý do là vì những bậc vĩ nhân đều dạy con người đi tới sự thánh thiện. Cho nên, những người lãnh đạo các tôn giáo cũng phải dạy con người đi tới sự thánh thiện bằng con đường này, bằng con đường khác. Do đó, Hòa Thượng cho rằng, sự gần gũi, gắn bó mật thiết như thế này là rất tốt. Cuối cùng, Hòa Thượng Thích Huệ Minh đã thay mặt ban trị sự và toàn thể tăng ni Phật tử trong toàn tỉnh, cảm ơn Đức cha và các linh mục nhân dịp lễ Phật đản đã đến và có những lời chúc mừng rất tốt đẹp. Đồng thời, Hòa Thượng cũng chúc Đức cha nhiều sức khỏe và vạn sự như ý. Quý vị và các bạn thân mến! Trong hoàn cảnh tình trạng đạo đức ngày càng xuống cấp trầm trọng của xã hội Việt Nam hiện nay, để có thể cùng nhau kiến tạo một thế giới văn minh tình thương, giúp mọi người tìm về lại cội nguồn chân thiện mỹ, thì việc các tôn giáo cần liên kết với nhau là điều hết sức cần thiết. Và những hình thức thăm viếng, chúc mừng nhau trong những ngày đại lễ của các tôn giáo bạn là một trong những cách để chúng ta bày tỏ tình bằng hữu liên tôn giáo với những người bạn đạo. Đằng khác, Thiên Chúa luôn mời gọi chia sẻ ơn cứu độ đến với người khác. Nếu chúng ta không gặp gỡ, thăm viếng, tiếp xúc, trao đổi với người khác, thì làm sao chúng ta có thể mang tin mừng cứu độ đến với họ được? Thế nhưng, làm thế nào để hòa nhập mà không hòa tan, đến với người khác mà không đánh mất căn tính của mình, đồng thời lại luôn biết dùng đó như một cơ hội để chuyển tải được sứ điệp yêu thương và cứu độ của Thiên Chúa, thì chúng ta phải có một tình yêu nhập thể của Chúa Kitô và quan tâm học hỏi từ những cách tiếp xúc đầy khôn ngoan của các bậc chủ chăng. Rõ ràng trong chuyến viếng thăm, Đức cha Phaolô đã không để đức tin của mình trong ngoặc kép, nhưng đã tận dụng cơ hội gặp gỡ để trình bày nguyên vẹn giáo lý của Kitô giáo, cũng như phổ biến quan điểm của Hội Thánh Công giáo. Việc Ngài đã trao cho Hòa Thượng Thích Huệ Minh sứ điệp của Hội đồng Giáo Hoàng đặc trách đối thoại liên tôn, gửi tới các Phật tử nhân dịp đại lễ Phật đản năm 2012 là một thái độ cử chỉ đầy khôn khéo trong việc tiếp xúc đối thoại với các bạn đạo khác mà mỗi người chúng ta cần phải học hỏi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một bài chia sẻ từ chuyến viếng thăm chúc mừng Phật đản của Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong thời gian này, mục Một Góc Nhìn vào mỗi ngày thứ năm sẽ gửi đến quý vị và các bạn những đoạn trích từ đề cương của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục thường kỳ lần thứ 13 về đề tài Tân Phúc Âm Hóa để truyền bá đức tin Kitô giáo. Bản đề cương này đã được soạn thảo với sự trợ giúp của Hội đồng thường trực thuộc Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, và là một giai đoạn quan trọng trong tiến trình chuẩn bị cho phiên họp của Thượng Hội đồng Giám mục. Theo chương trình dự trù, thì các hội đồng giám mục, các thượng hội đồng giám mục của các giáo hội Đông Phương và các cơ quan của Tòa Thánh thảo luận và tóm tắt các nhận xét và gửi bản tường trình về cho Văn phòng Tổng Thư ký trước ngày 1 tháng 11 năm 2011, và trong thời gian này, nghĩa là từ tháng 11 năm 2011 đến nay, với sự trợ giúp của hội đồng thường trực, các phản hồi này được phân tích và đúc kết để trở thành tài liệu làm việc Instrumentum Laboris, là văn bản làm việc cho khóa họp của Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến. Hôm nay, mục Một Góc Nhìn xin gửi đến quý vị và các bạn đoạn trích từ lời tựa cho đề cương này do Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Tổng Giám mục đã viết như sau: vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 28, câu 19 và 20. Trước khi lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô đã sai các môn đệ đi loan báo tin mừng cho toàn thế giới. Họ là một nhóm người làm chứng về Chúa Giêsu Nazareth, về cuộc sống trần thế của Người, các lời giảng dạy, cái chết và nhất là sự phục sinh của Người. Đây là một nhiệm vụ quá lớn, vượt trên khả năng của họ. Để khích lệ họ, Người hứa đứng bảo trợ, do Chúa Cha gọi đến, sẽ đến nhân danh Người, để dẫn họ tới sự thật toàn vẹn. Hơn nữa, Người bảo đảm sự hiện diện thường hằng của Người với họ. Và đây, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Sau biến cố hiện xuống, khi ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa đổ xuống trên các tông đồ, đang tụ tập cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Chúa Giêsu và với anh em của Chúa Giêsu, lệnh truyền của Chúa Giêsu bắt đầu được thực hiện. Thánh Thần được Chúa Giêsu Kitô ban tặng dồi dào đã có mặt ngay từ khởi đầu của Hội Thánh, mang bản chất là truyền giáo. Thật vậy, ngay sau khi lãnh nhận dầu sức của Chúa Thánh Thần, Thánh Phêrô Tông Đồ đứng dậy, lên tiếng, công bố ơn cứu độ nhân danh Chúa Giêsu, đấng mà Thiên Chúa đã đặt làm Chúa và làm đấng Kitô. Công vụ Tông Đồ, chương 2, câu 36. Được ơn Chúa Thánh Thần biến đổi, các môn đệ phân tán đi khắp nơi trên thế giới được biết đến thời bấy giờ và đã truyền bá tin mừng Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Lời loan báo của họ lan tới tận các vùng địa Trung Hải, châu Âu, châu Phi và châu Á. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, do Chúa Cha và Chúa Con ban tặng, những người kế vị các tông đồ đã theo đuổi sứ mạng này, một sứ mạng vẫn còn tiếp tục cho đến ngày tận thế. Bao lâu còn tồn tại, hội thánh phải loan báo tin mừng về nước Chúa đến, loan báo những lời dạy của Thầy và Chúa của mình, nhất là con người Chúa Giêsu Kitô. Từ tin mừng hay phúc âm, to Evangelion, đã được sử dụng ngay từ thời hội thánh vừa mới khai sinh. Thánh Phaolô thường xuyên dùng từ này để chỉ về toàn thể nhiệm cục cứu độ mới và việc rao giảng tin mừng mà Thiên Chúa đã ủy thác cho Ngài. Xem thư thứ nhất Tesalonica chương 2 câu 24. Và Ngài đã thực hiện giữa muôn vàn chống đối và kích bác. Không chỉ một mình Marco sử dụng, từ tin mừng còn được tác giả tin mừng Matthew sử dụng, thường là trong cụm từ kết hợp đặc biệt, tin mừng nước trời. Thánh Phaolô cũng sử dụng động từ euangelisastai, rao giảng tin mừng hay phúc âm hóa. Xem thư thứ hai Corinto chương 10 câu 16. Mà ta còn gặp thấy trong sách Công vụ Tông đồ, và cách dùng này đã được phát triển rộng rãi trong suốt lịch sử của hội thánh. Vào thời gần đây, thuật ngữ rao giảng tin mừng hay phúc âm hóa chỉ về mọi khía cạnh hoạt động của hội thánh. Tông huấn Evangelii Nuntiandi rao giảng phúc âm, công bố ngày 8 tháng 12 năm 1975, nói rằng phúc âm hóa bao gồm việc giảng thuyết, huấn giáo, phụng vụ, đời sống bí tích, việc đạo đức bình dân và chứng tá đời sống Kitô giáo. Trong tông huấn này, tôi tớ Chúa, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã vạch ra những kết quả của đại hội thường kỳ lần thứ 3 của Thượng Hội đồng Giám mục, được tổ chức từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 26 tháng 10 năm 1974, để bàn về chủ đề rao giảng tin mừng trong thế giới hiện đại. Trong các thập niên sau đó, văn kiện này đã cung cấp một lực đẩy mạnh cho hoạt động rao giảng tin mừng của hội thánh, và hoạt động này đồng thời đã dẫn đến một sự thăng tiến con người đích thực. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng tạm dừng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới. Chúng ta sẽ đọc tiếp phần còn lại của lời tựa của Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, cho đề cương của khóa họp sắp đến của Thượng Hội đồng Giám mục. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Vòng vòng đến tình ngày thương bên đến hết mọi người, mời gọi vươn tới niềm tin sáng tươi, tình người đôi mới khắp nơi hòa vui,
tình yêu vang vọng mọi nơi. Chúa đã cất tiếng kêu mời, mau mau ta cứ bước lên đường, cùng theo tin mừng ngàn phương.
Cuộc đời bôn ba tình người mau qua, đường đời hoa lá mấy nước bót theo. Lòng mà vâng Chúa tình không vẫn không, đời mà tiêu Chúa mất công một đời.
Tình yêu vang vọng mọi nơi, Chúa đã cất tiếng kêu mời, mau mau ta cất bước lên đường, cùng theo tin mừng ngàn phương.
Quý vị và các bạn thân mến, một hôm hoàng đế Napoleon vào một nhà hàng nọ. Đi theo hoàng đế chỉ có một vài sĩ quan tùy viên. Vì không muốn cho ai nhận ra mình là hoàng đế, nên Napoleon và viên sĩ quan kia cải trang, ăn mặc thường dân. Sau khi hai người đã ăn uống xong, bà chủ nhà hàng đến tính tiền. Tổng cộng số tiền phải trả là 14 quan. Viên sĩ quan mở chiếc cặp sách tay ra, lấy tiền để trả. Bỗng mặt ông ta tái mét đi, vì trong cặp không còn một đồng nào cả. Thấy thế, Napoleon hiểu ý. Ông nói nhỏ với viên sĩ quan. Đừng lo, để tôi trả cho. Nói rồi, ông móc túi lấy tiền. Nhưng sờ túi trên, túi dưới, túi trước, túi sau, ông không thấy một đồng tiền nào cả. Napoleon nhìn viên sĩ quan, nhướng mắt rồi nhún vai. Trước tình thế đó, viên sĩ quan nói với bà chủ. Thật là rủi ro cho chúng tôi, là chúng tôi quên đem tiền theo. Xin bà vui lòng cho chúng tôi thiếu. Một tiếng đồng hồ nữa, tôi sẽ trở lại để thanh toán được không? Bà chủ nhất định không chịu và dọa rằng, nếu hai người không trả tiền ngay, thì bà sẽ kêu cảnh sát can thiệp. Một anh bồi bàn theo dõi sự việc từ đầu, cảm thông với hai người khách nên nói với bà chủ. Quên đem tiền trong túi, đó là điều thường xảy ra mà. Vì thế xin bà đừng gọi cảnh sát làm gì. Theo tôi, thì hai ông đây là người rất thật thà. Họ không có ý lường gạt đâu. Nghe anh bồi bàn nói thế, nhưng bà chủ vẫn không chịu cho hai người kia thiếu tiền. Và cứ nằng nặc đòi kêu cảnh sát. Thấy thế, anh bồi bàn móc túi lấy ra 14 quan, trao cho hai người khách và nói, đây, tôi cho hai ông mượn để thanh toán với bà chủ. Thế là nhờ anh bồi bàn, Napoleon và viên sĩ quan kia mới rời nhà hàng được. Một lát sau, viên sĩ quan trở lại nhà hàng, ông gặp bà chủ nhà hàng và nói, bà đã tốn kém bao nhiêu để lập nhà hàng này? Bà chủ nhà hàng trả lời, 30.000 quan. Viên sĩ quan mở chiếc cặp sách tay ra, lấy 30.000 quan đặt trên bàn và nói, vâng lệnh của chủ tôi là hoàng đế Napoleon. Tôi xin bà sang lại nhà hàng này cho anh bồi bàn, người đã giúp chúng tôi đang lúc chúng tôi kẹt không có tiền. Quý vị và các bạn thân mến, mẫu chuyện trên đây giúp chúng ta hiểu lời của Chúa Giêsu. Ai đón nhận kẻ thầy sai là đón nhận thầy. Ai tiếp nhận kẻ thầy sai là tiếp nhận thầy. Nếu chúng ta là những người được sai đi và được tiếp đón, thì chúng ta phải nhớ rằng, chúng ta không thể hơn Đấng đã sai chúng ta được. Mà Đấng đã sai chúng ta là Đấng đã phục vụ người khác hết mình, phục vụ như một tên nô lệ. Như thế, chúng ta không thể không phục vụ người khác được. Còn nếu chúng ta là người đứng ra tiếp đón, thì hãy nhớ rằng, chúng ta tiếp đón những kẻ Chúa sai, là chúng ta tiếp đón chính Chúa. Nói khác đi, chúng ta phải khám phá ra Chúa nơi những người được chúng ta tiếp đón. Điều này sẽ dễ làm cho chúng ta vượt lên trên những cái tầm thường của những người được sai đi và được chúng ta tiếp đón. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta có được một đức tin để có thể nhìn ra Chúa nơi những người mà Ngài sai đến, hầu lúc thắng những cái tầm thường ở nơi họ mà đến với Chúa. Lạy Chúa, có lúc đón nhận người khác là điều vượt sức con, vì con kiêu hãnh, tự hào và yếu đuối. Có khi con không thể kính trọng kẻ khác được vì ý kiến, màu da, cái nhìn của họ. Có ngày mà yêu mến tha nhân làm tim con đau nhói vì sợ hãi, khổ đau và những giới hạn của bản thân con. Trong những ngày khó khăn đó, xin hãy nhắc con rằng tất cả chúng con đều là con Chúa, và đừng quên lời Chúa nói, điều gì các con làm cho kẻ bé nhỏ nhất là làm cho chính ta. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mượn lời của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, chúng tôi cũng xin được kính chúc quý vị và các bạn một mùa phục sinh sốt mến, tràn đầy ân thánh của Chúa Kitô phục sinh.